Tập thể cư dân chung cư Galaxy 9 ở thành phố Hồ Chí Minh, nơi một bé gái bị dâm ô trong thang máy, đã ký vào một đơn kiến nghị khởi tố và xử phạt nghiêm minh đối với nguyên viện phó Viện Kiểm sát Đà Nẵng Nguyễn Hữu Linh. Vụ việc xảy ra hôm 1 tháng 4 khi ông Linh ôm và ép bé gái hôn trong thang máy chung cư Galaxy 9, nhưng cơ quan tố tụng quận 4 thành phố Hồ Chí Minh vẫn chưa khởi tố vụ án này theo truyền thông trong nước. Đề nghị cơ quan có thẩm quyền khởi tố và xử phạt nghiêm cựu viện phó Nguyễn Hữu Linh theo quy định tại Điều 146C Bộ Luật Hình sự 2015 về tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi. Cư dân Galaxy, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh viết trong thư kiến nghị được báo Pháp Luật trích dẫn. Đó là một trong ba yêu cầu trong đơn kiến nghị tập thể mà nhiều người dân chung cư Galaxy 9 nơi xảy ra vụ việc được phát hiện qua camera an ninh trong thang máy đã đồng loạt ký mới đây. Theo báo Pháp Luật, dư luận và nhiều cư dân ở đây tỏ ra lo lắng, bức xúc khi cơ quan tố tụng chưa có câu trả lời rõ ràng về vụ việc đã xảy ra cách đây gần 3 tuần. Sau khi một video lan truyền trên mạng xã hội đưa ra hình ảnh được ghi lại qua camera an ninh cho thấy một người đàn ông ôm hôn và sàm sỡ một bé gái 7 tuổi khi chỉ có hai người trong thang máy, công an địa phương đã lấy lời khai của nghi phạm có tên Nguyễn Hữu Linh, 61 tuổi, từng là viện phó Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Đà Nẵng, theo báo chí trong nước. Ông Linh thừa nhận chính mình là người đàn ông trong đoạn video nhưng phủ nhận hành vi dâm ô. Ông Linh nói ông chỉ nựng bé gái chứ không có ý đồ gì khác. Trên mạng xã hội và báo chí chính thống Việt Nam xuất hiện các thông tin cho biết hiện có một làn sóng tẩy chay lên án vị cựu quan chức bằng cách đăng lên mạng các thông tin cá nhân của ông, ảnh căn cước nhà của ông ở Đà Nẵng, với lời chú thích đó là nhà của kẻ ấu dâm. Thậm chí có một số người ném chất bẩn hoặc xịt sơn lên cổng nhà ông Linh, theo tìm hiểu của VOA. Ngoài việc đề nghị cơ quan có thẩm quyền khởi tố vụ án, người dân chung cư Galaxy 9 còn yêu cầu các cơ quan tố tụng trong quá trình điều tra khởi tố, xét xử vụ án phải hạn chế các yêu cầu làm tổn thương nạn nhân vì bé gái còn nhỏ tuổi. Họ cho rằng nếu phải liên tục khai báo về vụ việc sẽ làm bé khó quên đi sự kiện trên, gây ảnh hưởng lâu dài tới tâm lý bé suốt cả đời. Trong kiến nghị thứ ba của lá thư được Vietnamnet trích dẫn, cư dân yêu cầu cơ quan chức năng sửa đổi và bổ sung các quy định để dễ dàng xác định hành vi cũng như các tội danh liên quan đến xâm hại tình dục trẻ em. Những người tham gia ký tên còn yêu cầu phải có hình phạt thật nặng đối với loại tội này. Nguồn tin của báo Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh cho biết công an quận 4 vẫn đang phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh, điều tra rõ vụ việc. Hiện Công an và Viện Kiểm sát Nhân dân quận 4 cũng như Công an và Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vẫn chưa có phát ngôn chính thức về việc xử lý vụ này. Riêng về xâm hại tình dục trẻ em trong năm 2018, theo tìm hiểu của VOA, Bộ Công an Việt Nam công bố con số thống kê cho thấy đã xảy ra 1.269 vụ án loại này, trong đó 1.141 em bị xâm hại. Bức xúc về số lượng lớn các vụ tấn công xâm hại tình dục xảy ra với phụ nữ và trẻ em gái, cũng như về các án phạt chưa đủ nghiêm khắc dành cho tội phạm loại này, 16 nhóm và tổ chức hiện tiến hành thu thập chữ ký cho một bản kiến nghị gửi đến Quốc hội Việt Nam đề nghị sửa các luật liên quan để ngăn chặn xử lý nghiêm các hành vi bạo lực tình dục và giành lại công lý cho các nạn nhân.
Hôm 17 tháng 4, Đô đốc Philip Davison, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương đã đến thăm tỉnh Khánh Hòa. Tại đây, ông bày tỏ ý định muốn thấy tàu sân bay và lực lượng Hải quân Hoa Kỳ đến thăm Khánh Hòa vào tháng 9 năm nay. Báo VN Express trích lời ông Davison nói, chúng tôi hy vọng rằng tàu sân bay cùng lực lượng Hải quân Mỹ sẽ đến thăm Khánh Hòa vào tháng 9 tới nhằm tăng cường quan hệ song phương. Vào tháng 3 năm 2018, tàu sân bay USS Carvinson và hai chiến hạm cùng lực lượng Hải quân Mỹ đã ghé qua Đà Nẵng trong chuyến thăm 4 ngày. Tàu bệnh viện USNS Mercy của Hải quân Hoa Kỳ cũng đã cập cảng Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa vào tháng 5 năm 2018, và trước đó tàu vận tải đổ bộ USNS Four River ghé cảng Cam Ranh vào tháng 5 năm 2017. Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam ra thông báo hôm 17 tháng 4 nói, đây là chuyến thăm Việt Nam lần đầu tiên của Đô đốc Davison với tư cách là người đứng đầu Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Hôm 16 tháng 4 tại Hà Nội, Đô đốc Davison đã có cuộc gặp với Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, và Thượng tướng Phan Thanh Giang, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Báo Quân đội Nhân dân trích lời ông Ngô Xuân Lịch nói tại cuộc gặp, quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ, hợp tác quốc phòng giữa hai nước ngày càng phát triển tốt đẹp, thể hiện qua một số lĩnh vực hợp tác như trao đổi đoàn, đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc và khắc phục hậu quả chiến tranh. Thượng tướng Phan Thanh Giang cũng nhấn mạnh chuyến thăm của Đô đốc Philip Davidson diễn ra trong bối cảnh quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ, trong đó hợp tác quốc phòng đang phát triển tốt đẹp. Đô đốc Philip Davidson lưu ý đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của ông và ông bày tỏ tin tưởng rằng mối quan hệ quốc phòng song phương sẽ ngày càng phát triển. Truyền thông trong nước tường thuật rằng hai bên nhất trí thúc đẩy quan hệ quốc phòng song phương trong thời gian tới. Gần đây, ông Davidson liên tục cảnh báo về hoạt động gia tăng của Trung Quốc trên Biển Đông và ý đồ của Bắc Kinh muốn lập nên một trật tự mới trong vùng Thái Bình Dương. Hôm 12 tháng 2, ông Davidson tiết lộ tại Quốc hội Mỹ rằng Việt Nam đặt mua máy bay trinh sát không người lái và máy bay huấn luyện từ Hoa Kỳ. Việt Nam đã nổi lên như một đối tác chính trong nỗ lực thúc đẩy một nền trật tự quốc tế dựa trên luật lệ và an ninh trong khu vực Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương. Theo ông thì Việt Nam chia sẻ nhiều nguyên tắc của Mỹ về các vấn đề như pháp quyền quốc tế và tuần tra để bảo vệ tự do hàng hải, và Việt Nam là một trong những tiếng nói mạnh mẽ nhất trong cuộc tranh chấp ở biển Nam Trung Hoa, còn gọi là Biển Đông.
Một phái đoàn gồm 10 nghị sĩ Mỹ đang ở thăm Việt Nam để thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước, trong đó có vấn đề giải quyết hậu quả chiến tranh và vấn đề Biển Đông. Thượng nghị sĩ Patrick Leahy, người dẫn đầu phái đoàn, cho biết trong một thông cáo ra hôm 12 tháng 4 rằng đoàn của ông sẽ gặp gỡ các lãnh đạo chính phủ và giới chức quốc phòng Việt Nam. Ngoài ra, đoàn sẽ khởi động dự án tẩy độc sân bay Biên Hòa, từng là căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ trong chiến tranh Việt Nam. Trong chuyến thăm này, đoàn nghị sĩ Mỹ cũng sẽ bàn thảo các vấn đề khác như hợp tác thương mại, Biển Đông, an ninh mạng và ứng phó với biến đổi khí hậu, theo Thông tấn xã Việt Nam. Báo Tuổi Trẻ cho biết ông Leahy cùng phái đoàn của ông đến Việt Nam ngày 17 tháng 4. Ông là người đã có nhiều đóng góp trong nỗ lực giải quyết hậu quả chiến tranh giữa Hoa Kỳ và Việt Nam và từng giữ vị trí Chủ tịch Thường trực Thượng viện Mỹ. Trong lần thứ ba tới thăm Việt Nam, ông Leahy cùng 9 thượng nghị sĩ khác sẽ đi thăm căn cứ không quân Biên Hòa gần thành phố Hồ Chí Minh, điểm nóng lớn nhất còn lại về ô nhiễm dioxin, một phụ phẩm của chất độc da cam. Theo thượng nghị sĩ Leahy, Biên Hòa là một trong những dự án xử lý môi trường lớn nhất trên thế giới. Báo Tuổi Trẻ cho biết rằng ông Leahy sẽ cùng Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Nguyễn Chí Vịnh, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel Crittenbrink và một số quan chức khác khởi động dự án xử lý chất dioxin ở sân bay Biên Hòa vào ngày 20 tháng 4. Mỹ cam kết tài trợ 183 triệu đô la vốn ODA không hoàn lại cho Việt Nam để xử lý dioxin tại sân bay Biên Hòa trong giai đoạn 5 năm từ 2018 đến 2023. Trước đó, từ năm 2012 đến năm 2018, Mỹ đã giúp Việt Nam xử lý xong ô nhiễm dioxin ở sân bay Đà Nẵng với tổng số vốn đầu tư là 106 triệu đô la không hoàn lại của chính phủ Hoa Kỳ và 60 tỷ đồng của chính phủ Việt Nam. Sự hợp tác này đã đặt nền móng cho một mối quan hệ đang phát triển giữa hai bên, Thượng nghị sĩ Leahy viết trong một bài xã luận đăng trên VT Digger, một trang tin tức của Vermont, ngày 16 tháng 4. Trong khi hai chính phủ của chúng ta vẫn còn bất đồng về một số vấn đề quan trọng, thì chúng ta cũng chia sẻ nhiều lợi ích chung, từ việc tăng cường trao đổi sinh viên, mở rộng quan hệ thương mại, tới việc ứng phó với biến đổi khí hậu. Ông Leahy là người đi đầu trong các nỗ lực của Quốc hội Mỹ được sự ủng hộ của Bộ Quốc phòng dưới cả hai chính phủ Dân chủ và Cộng hòa để thực hiện các dự án này. Ngoài ra, phái đoàn của Thượng nghị sĩ Leahy cũng sẽ chứng kiến lễ ký kết bản ghi nhớ giữa hai chính phủ Mỹ và Việt Nam về quỹ hỗ trợ dành cho người khuyết tật tại các tỉnh bị phun rải chất da cam. Dự án 5 năm này nằm trong những nỗ lực do cả hai bên thực hiện để giải quyết hậu quả chiến tranh. Chúng ta không thể chối bỏ thực tế rằng cuộc chiến tranh là một thảm họa cho nhiều thế hệ của người Việt Nam và người Mỹ, Thượng nghị sĩ Leahy viết trong bài xã luận. Nhưng chúng ta có thể tự hào về cách mà hai nước chúng ta đã cùng hợp tác để vượt qua những hậu quả bi thảm này. Chúng ta đã đi qua một chặng đường dài và chúng ta sẽ tiếp tục đi nốt chặng đường còn lại.
Trong tuần tháng 3 năm 2019, chính quyền tỉnh Lâm Đồng công bố bản quy hoạch chi tiết và thiết kế đô thị tỷ lệ 1 trên 500 khu vực trung tâm Hòa Bình thành phố Đà Lạt. Bản đồ án này biến khu Hòa Bình đầy dấu ấn lịch sử thành khu cao tầng thương mại. người Đà Lạt xa xứ có dịp trở về đây sẽ cảm giác Đà Lạt đang phải khoác lên mình chiếc áo mới, như biến mình trở thành một Sài Gòn nhỏ trên cao nguyên, bà Thư, cư dân Đà Lạt, chia sẻ.
Hòa Bình đây là hồi nhỏ là cô lên đây lúc cô 10 tuổi đến giờ, cho nên cô 66 tuổi rồi. Cô là hồi nhỏ giờ cô rất là mê người Đà Lạt, có một cái chuyện ở khu Hòa Bình đúng không ạ? Họ làm ăn gì là gì, ngày nào cũng buôn bán nhưng mà chủ nhật là nghỉ. Đó là cái mà cô thích nhất.
Theo bà Thư, hình ảnh một khu Hòa Bình thanh bình đang dần nhếch nhác trên thực tế lại sắp trở thành khu thương mại dịch vụ phức hợp hiện đại là một mất mát thực sự đối với ký ức di sản đô thị nói riêng, giá trị nhân văn đô thị Đà Lạt nói chung. Bà Phi, một tiểu thương ở khu Hòa Bình nói rằng dẫu có bức xúc thì cũng không biết phải làm gì.
Chẳng than dữ lắm con ơi, cái chương trình này mà họ đưa ra thì nói cho đúng ra là người dân họ cũng bức xúc, thì vì bây giờ sống ở đây mà bây giờ giải tỏa mình mà bây giờ có cái lệnh tập bỏ đó, nhưng mà đều mình đâu có bỏ chợ được, mình cũng phải bám đi sống.
Cuộc sống mưu sinh của người dân nơi đây chắc chắn sẽ xáo trộn khi bản quy hoạch được thực hiện. Du khách rồi sẽ mất đi hình ảnh của chợ đêm, hay từng được gọi là chợ âm phủ của Đà Lạt, bà Thư ngậm ngùi.
Rất là buồn. Rất là buồn. Đó là tại vì mình ở đây lâu năm mà mình làm ăn ra ổn định mà nó làm xáo trộn, là giải tỏa là xáo trộn cuộc sống của người ở đây rất là buồn. Buồn nhưng mà mình có ăn thôi, không có nói được, đó là chuyện của nhà nước.
Buồn và cảm thấy bất lực còn là nỗi niềm của một khách vãng lai tuổi đã ngoài ngũ tuần, bà Lệ nói.
Thì đương nhiên là phải buồn rồi, họ đi mình đi, nào hay tới đó là biết thì bây giờ. Mình chỉ biết hôm bây giờ, ngày mai thì chỉ biết ngày mai.
Hình ảnh quen thuộc trong ký ức về cầu thang mộng đẹp của Đà Lạt rồi đây sẽ không còn nữa. Chợ âm phủ của Đà Lạt cũng sẽ chỉ còn là lát cắt kỷ niệm. Một nguồn tin cho biết, ngày 15 tháng 4, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã xác nhận với báo chí rằng cơ quan này đã nhận được đơn kiến nghị xem xét lại quy hoạch trung tâm thành phố Đà Lạt từ các kiến trúc sư trên toàn quốc.